Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay là ngày cuối cùng trong một loạt bài ngắn dựa trên Thi Thiên chương 71 với chủ đề Sự Thành Tín của Chúa Khi Tuổi Già. Khi bạn già đi, bạn có cảm thấy chán nản, dường như bạn càng ngày càng ít để dâng lên Chúa không? Lời Chúa hôm nay sẽ chỉ cho bạn cách dựa vào Chúa trong sự yếu đuối của bạn và sử dụng sức mạnh của Ngài để khuyến khích người khác. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 3, truyền kinh nghiệm của bạn cho thế hệ tiếp theo. Mời bạn mở ra Thi Thiên chương 71 trong Kinh Thánh của bạn. Chúng ta đã xem xét điều đó trong vài ngày qua. Khi tôi chuẩn bị sẵn sàng vào thứ hai tuần sau để bước sang tuổi 60, tôi đã dành thời gian trong nhiều tháng qua chỉ để suy ngẫm, cầu xin Chúa chuẩn bị tấm lòng tôi để tôi có ý thức về những gì Ngài đang sắm sẵn. Có những thay đổi đang diễn ra trong tất cả chúng ta khi chúng ta già đi. Nhưng tôi muốn có một ý thức về những gì Đức Chúa Trời đang phán giữa tất cả những điều đó. Mục đích của Ngài là gì? Làm thế nào tôi có thể tôn vinh và làm vinh hiển Ngài? Tôi biết một trong những điều mà tôi đang rất nặng lòng ở đây, phục hưng tấm lòng, là làm thế nào chúng ta tiếp tục trang bị cho những phụ nữ lớn tuổi hơn để truyền lại chân lý cho thế hệ sau. Bản thân tôi đang chủ động về điều đó và hy vọng rằng bạn cũng vậy. Khi chúng ta đến với Thi Thiên chương 71, chúng ta đã thấy rằng tác giả Thi Thiên đang già đi. Chẳng phải tất cả chúng ta đều như vậy sao? Ông đang đối mặt với những thử thách và khó khăn gay go. Tôi thích việc ông ấy thành thật về những gì ông ấy đang trải qua. Ông không che giấu nó, ông không giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, như là nếu tôi là người thuộc linh tôi sẽ không nhận ra rằng những người đàn ông độc ác, tàn nhẫn và bất công này đang làm cho cuộc sống của tôi khốn khổ. Ông không giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, ông kêu cầu cùng Chúa. Khi bạn đọc qua bài Thi Thiên này, bạn sẽ cảm nhận được rằng ông ấy đang xen kẽ giữa việc cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu mình và ca ngợi Đức Chúa Trời vì sự bảo vệ của Ngài, quyền năng của Ngài, sự thành tín của Ngài, và đó không phải là một công thức tuyệt vời cho mọi lứa tuổi, bất kỳ mùa nào của cuộc đời sao? Nài xin Chúa về những điều khó, thưa với Ngài rằng lại Chúa, điều này thật khó, con không biết phải giải quyết thế nào với chuyện này, tình trạng hôn nhân này, đứa con hoang đàn này, vấn đề sức khỏe này. Chúng ta đang nói với Chúa những nhu cầu của chúng ta, nhưng rồi đồng thời cũng đang ngợi khen Chúa. Nó giống như một tấm vải, nó được đan dệt lại với nhau. Bạn không thể nói từ 1 đến câu 10 là một lời cầu nguyện và sau đó phần còn lại của chương là lời ngợi khen. Tất cả đều đang xen với nhau trong tấm vải của cuộc đời ông ấy. Đó là cách tôi muốn sống khi tôi già đi. Cầu nguyện, ngợi khen, cầu nguyện, ngợi khen, cầu nguyện, ngợi khen, mọi lúc, thật là một công thức tuyệt vời. Vì vậy, Thi Thiên chương 71, tôi muốn đọc chỉ một phần của Thi Thiên hôm nay và sau đó đưa ra một vài quan sát bổ sung. Khi chúng ta kết thúc loạt bài này, Chúa Hằng Hữu ơi, con nương náu nơi Ngài, xin đừng để con bị hổ thẹn. Và rồi chúng ta thấy ông kêu gọi bản tánh của Đức Chúa Trời câu 2, xin giải cứu con và cho con được an toàn trong sự công chính của Chúa. Xin Chúa nghiêng tai qua và cứu con. Xin Chúa làm vần đá nương náu để con luôn có thể đến trú ẩn. Chúa đã ban lệnh cứu con, vì Chúa là vần đá của con, đồn lũy của con. Thiên Chúa của con ơi, xin giải cứu con khỏi tay người ác, khỏi tay của kẻ bất chính, tàn độc. Nhân tiện khi đọc đoạn này, tôi không thể không nghĩ rằng con Đức Chúa Trời đã không để Đức Chúa Trời giải cứu mình khỏi thập tự giá, khỏi tay kẻ ác, khỏi tay kẻ bất nghĩa và kẻ hung bạo. Ngài đã trải qua sự chết, Ngài đã trải qua thập tự giá, Ngài đã trải qua sự xấu hổ, Ngài đã trải qua sự sỉ nhục hầu cho chúng ta. có thể được buông tha khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Ngài đã gánh lấy cơn thịnh nộ đó vì tội lỗi chúng ta. Và vì vậy giờ đây chúng ta có thể cầu nguyện rằng lạy Chúa xin hãy giải cứu con. Ngài đã giải cứu chúng ta trong Chúa cứu thế. Trong câu 5, vì hỡi Chúa hằng hữu, Ngài là hy vọng của con đã tin cậy Ngài từ khi còn thơ ấu, nhờ Chúa mà con được đỡ nâng từ trong lòng mẹ. Chính Chúa đã đem con ra khỏi lòng mẹ con. Bạn chỉ có thể cảm nhận rằng tác giả thi thiên đang đặt tất cả hy vọng và sự tin cậy của ông nơi Chúa. Và ông lý luận theo cách này. Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín với tôi. Ông nhìn lại cuộc đời mình, ông có thể nhìn thấy những thời điểm khó khăn, nhưng ông không bao giờ có thể nhìn thấy thời điểm mà Đức Chúa Trời từ bỏ ông. Hàm ý là Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín, Ngài sẽ không dừng lại bây giờ. Đôi khi tôi phải tự nhắc nhở mình, Nancy, ngay lúc này đây, con đang ở trong một tình thế khó khăn, con cảm thấy như mình bị mắc kẹt, con cảm thấy như mình không thể thoát ra khỏi vấn đề này, bất cứ vấn đề gì, nhưng Chúa chưa bao giờ làm con thất vọng trước đây, Ngài chưa bao giờ làm con cái Ngài thất vọng. Chưa bao giờ trước đây, con có nghĩ rằng con sẽ là người đầu tiên trong lịch sử loài người nhìn thấy Chúa thất bại không? Không. Vì vậy chúng ta nhắc nhở chính mình về sự thành tín trong quá khứ của Ngài và điều đó đem đến cho chúng ta hy vọng trong hiện tại và tương lai. Ông ấy nói tiếp tục trong câu 6 rằng sự ca ngợi con luôn dành cho Chúa. Các nhà bình luận dịch từ đó theo nhiều cách khác nhau. Một số người nói rằng nó có nghĩa là một điều kỳ diệu hoặc một dấu lạ. Tôi nghĩ điều ông đang nói là một số người nhìn tôi và nói, ồ, Đức Chúa Trời đã phán xét ông ấy vì cuộc sống ông ấy quá khó khăn. Ông nói, Ngài là nơi nương náu vững chắc của tôi. Ông tin cậy Đức Chúa Trời ngay cả khi người ta nói rằng Đức Chúa Trời đã lìa bỏ ông. Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen và sự tôn vinh Chúa. Trong đoạn này, câu 6 đến 8, tôi thấy hai chủ đề lặp đi lặp lại trong thi thiên này được nhấn mạnh. Hôm nay tôi sẽ chỉ tập trung một chút vào những chủ đề đó. Chủ đề đầu tiên là những gì tác giả thi thiên nói đến. Miệng, lưỡi của ông ấy. Khi tác giả thi thiên bị công khai, công kích và phỉ báng như ông nói về điều gì? Ông có bảo vệ danh tiếng của mình không? Ông có nói về tất cả những điều tốt đẹp mà ông đã làm để phục vụ Chúa không? Không, điều ông nói là về Đức Chúa Trời. Ông chiếu ánh sáng vào Đức Chúa Trời và sẽ cứu thêm lời ca ngợi Ngài. Miệng con sẽ nói về sự công chính cùng sự cứu rỗi của Ngài. Con sẽ đến chỗ họ thuật lại công việc quyền năng của Chúa là Chúa hằng hữu. Câu 23, môi miệng con sẽ lớn tiếng reo mừng khi con hát ca ngợi Chúa. Câu 24, trọn cả ngày lưỡi con cũng sẽ nói về sự công chính của Chúa. Bạn có rất nhiều điều trong thi thiên này về miệng lưỡi và điều ông đang nói đến chính là Đức Chúa Trời. Điều chúng ta nói đến khi chúng ta già hoặc trẻ, đặc biệt khi chúng ta chịu áp lực, là rất quan trọng. Bởi vì điều chúng ta nói đến xuất phát từ những gì bên trong chúng ta, những gì chúng ta nghĩ về là những gì cuối cùng chúng ta nói đến. Những gì chúng ta nghĩ về và nói về có sức mạnh đáng kinh ngạc để thay đổi cách chúng ta cảm nhận về hoàn cảnh của mình. Những gì chúng ta muốn làm là chúng ta muốn nói. Tôi muốn cảm thấy khác biệt, tôi muốn có những cảm xúc khác biệt. Tôi không muốn vật lộn với nỗi sợ hãi này hay với cơn giận dữ này. Những điều chúng ta cần làm là bắt đầu suy nghĩ khác đi, bắt đầu suy nghĩ những điều tuyệt vời về Đức Chúa Trời và sau đó bắt đầu nói về những điều tuyệt vời về Đức Chúa Trời. Khi chúng ta suy nghĩ và nói về những điều đời đời tốt lành, thánh khiết và chân thật, chúng ta bắt đầu cảm thấy khác biệt. Cảm xúc của chúng ta theo sau những gì chúng ta suy nghĩ và những gì chúng ta nói đến. Bây giờ điều này không phải là sâu sắc, nhưng tôi đã nhận thấy điều đó rằng bạn không thể vừa thờ phượng vừa than vãn cùng một lúc. Bạn không thể làm điều đó. Vì vậy khi chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời bằng lưỡi của mình, không có chỗ cho sự phàn nàn và lầm bầm. Sự ngợi khen thay thế cho sự cay đắng, nghi ngờ và sự sợ hãi. Khi chúng ta chịu áp lực, khi chúng ta già đi, khi chúng ta đối diện với những thách thức yếu đuối và nhu cầu đó, sức lực suy giảm, bất cứ điều gì, đừng ngừng nói với Đức Chúa Trời rằng Ngài vĩ đại như thế nào. Chúng ta yếu đuối nhưng Ngài mạnh mẽ. Không sao cả khi thừa nhận rằng chúng ta yếu đuối, nhưng đừng dừng lại ở đó. Đừng quên nói nhưng Ngài mạnh mẽ. Chồng tôi rất tuyệt vời về điều này. Tôi thích điều đó ở anh, ông xã thân yêu. Anh ấy đang ngồi ở phía sau căn phòng này. Anh ấy là một tấm gương tuyệt vời đối với tôi bởi vì tôi có xu hướng tập trung vào những việc khó khăn, những việc tiêu cực và đắm chìm ở đó. Robert Chipton ngước mắt lên và suy nghĩ của tôi lên và nói với Chúa và những người khác rằng Ngài vĩ đại như thế nào. Tôi đã đề cập đến Junitada trong phần đầu của loạt bài này. Bà là một phụ nữ chỉ xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi nghĩ về thói quen này. Cuộc sống thật khó khăn đối với người phụ nữ đó. Bà đã bị liệt tứ chi trên chiếc xa lăng đó hơn 50 năm. Điều đó rõ ràng rất khó khăn. Bà ấy chịu đựng đau đớn, khó khăn và thử thách không ngừng. Bà không thể tự đánh răng, tự sửa tóc hay tự mình uống nước. Nhưng bà là một phụ nữ có miệng đầy sự ngợi khen Chúa. Bà luôn nói về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Bà luôn hát những bài thánh ca về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Bạn biết gì không? Tôi nghĩ đó là một chiến lược của bà ấy. Tôi không nghĩ nó tự nhiên tuôn ra từ bất cứ ai. Điều tự nhiên tuôn ra là lầm bầm và phàn nàn. Nhưng đây là một người phụ nữ đã kỷ luật cuộc sống của mình để nói về việc Đức Chúa Trời vĩ đại như thế nào. Thay vì nhấn mạnh những vấn đề của mình, nếu điều đó có thể đúng với Johnny, chẳng phải điều đó cũng đúng với chúng ta sao? Bạn nói về điều gì? Ở nhà? Ở chỗ làm? Ở nhà thờ? Ở phòng tập thể dục? Ở cửa hàng tạp hóa? Ở những trận bóng của các cháu bạn? Bạn nói về điều gì? Bạn tập trung vào điều gì? Đó có phải là điều thanh sạch, tốt lành, chân thật và đáng yêu chuộng không? Điều gì tốt lành, chân thật, đáng yêu chuộng và thanh sạch hơn chính Chúa Cứu Thế? Vì vậy có chủ đề này trong Thi Thiên về việc sử dụng miệng lưỡi của chúng ta để nói ra sự ngợi khen của Đức Giê-hô-va. Và sau đó đây là một chủ đề lặp đi lặp lại khác trong Thi Thiên này, đó là từ liên tục hoặc cụm từ cả ngày. Bạn nhìn thấy nó nhiều lần qua Thi Thiên này, hằng ngày, từng giây phút, liên tục. Tác giả Thi Thiên làm gì? Ông liên tục đến với Đức Chúa Trời để nương náu. Câu 3, xin Chúa làm vần đá nương náu để con luôn có thể đến trú ẩn. Bạn phải tiếp tục đến. Bạn phải tiếp tục đến với vần đá ẩn náu. Một số người trong các bạn sử dụng một bác sĩ nắng xương hoặc bạn có các bác sĩ, bạn đi đến họ liên tục. Điều đó không sao. Nhưng đừng ngừng đến với Chúa. Bạn cần Ngài, tôi cần Ngài, chúng ta cần Ngài liên tục cho nơi nương tựa của chúng ta. Hãy ngợi khen Ngài liên tục. Câu 6, sự ca ngợi con luôn dành cho Chúa. Câu 8, trọn cả ngày miệng con sẽ nói lời ca ngợi Chúa và tôn kính Ngài. Sáng, trưa, tối, không chỉ khi bạn ở nhà thờ, không chỉ khi bạn đi cùng nhóm nhỏ của bạn hay học kinh thánh, nhưng suốt cả ngày ở mọi nơi nói về Chúa, ngợi khen Chúa. Không ngừng hy vọng nơi Ngài. Trong câu 13, nó nói về những cừu địch. Câu 14, nó nói rằng, nhưng con sẽ luôn hy vọng nơi Chúa và sẽ cứ thêm lời ca ngợi Ngài. Vì vậy có những nan đề liên tục, nhưng ông nói rằng tôi sẽ không ngừng trông cậy nơi Đức Giê-hô-va. Sau đó liên tục nói với người khác về ân điển và quyền năng của Ngài. Hãy nhìn vào câu 15. Miệng con sẽ nói về sự công chính cùng sự cứu rỗi của Ngài, trọn cả ngày. Câu 24. Lưỡi con cũng sẽ nói về sự công chính của Ngài, trọn cả ngày. Khi tôi đọc Thi Thiên này, tôi chỉ nghĩ tôi muốn là một người phụ nữ không thể ngừng nói về Chúa Giê-xu. Hy vọng nơi Chúa Giê-xu, ngợi khen Chúa Giê-xu, nói với người khác về Chúa Giê-xu, đến với Chúa Giê-xu để được giải cứu và nương náu. Quyết tâm vững vàng là điều cần thiết. Không có vấn đề gì chúng ta đang trải qua chủ đề bài nói chuyện của tôi. Tôi muốn có được sự quyết tâm vững vàng này khi tôi già đi rằng, bất kể tôi đang trải qua điều gì, bất kể những thử thách đó có khó khăn như thế nào, thì chủ đề của cuộc đời tôi, chủ đề của bài nói chuyện của tôi suốt cả ngày sẽ là Chúa Giê-xu. Tôi nghĩ điều đó đặc biệt quan trọng khi chúng ta già đi. Một lần nữa, nếu bạn không bắt đầu điều đó khi bạn còn trẻ thì đó sẽ không phải là một thói quen dễ dàng để có khi bạn già đi. Thay vì nói những lời phàn nàn, những vấn đề của chúng ta, những nỗi đau của chúng ta, tất nhiên những điều đó tồn tại và sẽ có nhiều hơn những điều đó từ bây giờ cho đến thiên đàng đối với hầu hết chúng ta. Nhưng trên hết là hãy ngước mắt lên và nói liên tục về việc Ngài vĩ đại như thế nào. Điều đó đòi hỏi một sự quyết tâm vững vàng. Và vì vậy tác giả Thi Thiên nói câu 9, xin đừng bỏ con lúc con về già, xin đừng lìa con khi sức lực con suy yếu. Điều này nói rằng sức lực của chúng ta sẽ thất bại. Cho dù những quảng cáo có thể nói gì với bạn, sẽ đến một lúc sức mạnh của bạn sẽ suy giảm, nó sẽ suy yếu. Câu 16 trong bản dịch New King James nói, tôi sẽ đi trong sức mạnh của Chúa. Khi sức mạnh của tôi suy yếu, tôi sẽ đi trong sức mạnh của Ngài. Tôi yêu thích Thi Thiên 73 câu 26, thịt và lòng con suy yếu, chúng sẽ suy yếu, nhưng Thiên Chúa mãi mãi là sức lực của lòng con. Khi bạn yếu đuối, khi bạn sợ hãi, khi bạn cảm thấy như bạn đang thất bại, về mặt thuộc thể, về mặt tình cảm có thể suy sụp, thất bại, nhưng Thiên Chúa mãi mãi là sức lực của lòng con và là cuộc đời con mãi mãi. Hãy để tôi đọc qua phần còn lại của Thi Thiên này rồi đưa ra một vài lời bình luận khác, và khi ấy tôi muốn bạn nghe từ một người nữ đang sống theo sứ điệp này. Vì kẻ thù con đang bàn tán về con, những kẻ tìm hại mạng sống con đang cùng mưu tính. Chúng bảo Thiên Chúa đã bỏ nó, cứ săn đuổi và bắt nó đi vì chẳng có ai cứu nó đâu. Lạy Thiên Chúa, có một lời cầu nguyện. Xin đừng cách xa con. Thiên Chúa của con ơi, xin mau cứu giúp con. Nguyện những kẻ muốn hại mạng sống con phải mắc cỡ và bị hủy diệt. Những kẻ tìm cách hãm hại con, nguyện chúng bị chỉ trích và chịu sỉ nhục. Nhưng tôi, họ làm điều này, họ là kẻ thù. Tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ không tấn công lại họ. Nhưng con sẽ luôn hy vọng nơi Chúa và sẽ cứ thêm lời ca ngợi Chúa. Trọn cả ngày, miệng con sẽ nói về sự công chính cùng sự cứu rỗi của Ngài. Con sẽ đến chỗ họ thuật lại các công việc quyền năng của Chúa là Chúa hằng hữu. Con sẽ nói về sự công chính của Chúa, chỉ của Ngài mà thôi. Thiên Chúa ơi, Ngài đã dạy con từ khi con còn trẻ. Thậm chí cho đến nay, con vẫn công bố các việc kỳ diệu của Ngài. Tôi muốn nhìn vào công việc của Ngài như chúng ta tóm tắt ở đây. Ông ấy nói, từ khi tôi còn trẻ, Chúa đã dạy dỗ tôi. Đức Chúa Trời đã dạy dỗ chúng ta. Đức Chúa Trời đã dạy dỗ trước giả Thi Thiên. Và Ngài phán, con muốn dạy người khác những gì ta đã dạy con. Tôi đã có niềm vui khi nghiên cứu và học hỏi lời của Đức Chúa Trời kể từ khi tôi còn nhỏ như tôi có thể nhớ. Trường Chúa Nhật, trường Cơ Đốc, trong gia đình chúng tôi, gia đình lễ bái và đời sống cầu nguyện cá nhân của tôi đã có niềm vui dầm thấm trong lời Đức Chúa Trời, lắng nghe sự rao giảng. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì niềm vui, ơn được lớn lên trong các hội thánh, nơi lời Đức Chúa Trời được công bố. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì mục sư Earl Connors là mục sư đã làm báp tem cho tôi khi tôi 5 tuổi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì mục sư Bill Hogan, người mà tôi đã lớn lên trong chức vụ và người đã có niềm vui kết hôn với tôi là Robert khi tôi 57 tuổi. Bill đã ở tuổi 80, anh ấy và Jane vẫn cầu nguyện cho tôi. Tôi đã nói với họ rất nhiều lần rằng tôi biết ơn biết bao nhiêu vì những năm tháng ngồi dưới sự rao giảng lời Chúa từ người đàn ông quý báu đó. Tôi đã được dạy dỗ. Từ khi còn trẻ, Chúa đã dạy tôi. Và tôi vẫn còn công bố những việc kỳ diệu của Chúa. Hãy lắng nghe, thưa quý bà, Chúa dạy chúng ta để chúng ta có thể nói cho người khác biết. Không phải để chúng ta có thể đắm chìm trong đó và chết đi rồi lên thiên đàng đầy giấy một lẽ thật kinh thánh, nhưng để chúng ta có thể chia sẻ lẽ thật ấy với người khác. Câu 18, thật, ngay cả khi con đã già cả đầu bạc, Thiên Chúa ơi, xin đừng bỏ con, vì con vẫn rao ra sức lực của Chúa cho đời sau. Quyền năng Chúa cho mọi người sẽ đến sau này. Nếu tôi có một câu thơ trong thời kỳ này của đời tôi thì đó sẽ là câu thơ ấy. Thậm chí đã già cả đầu bạc. Vâng, tóc bạc mà tôi đã có trong một thời gian rất dài. Thật, ngay cả khi con đã già cả đầu bạc, Thiên Chúa ơi, xin đừng bỏ con, vì con vẫn rao ra sức lực của Chúa cho đời sau. Quyền năng Chúa cho mọi người sẽ đến sau này. Đây là sự kêu gọi của chúng ta. Đây là sứ mệnh của chúng ta với tư cách những phụ nữ lớn tuổi, là những người theo Chúa Giê-xu, chia sẻ với thế hệ tiếp theo ân điển và quyền năng của đấng cứu thế của chúng ta. Chúng ta phải sống với những người khác trong tâm trí, không phải chỉ với chính mình. Và đó là một điều khó khăn vì khi người ta già đi, tôi đã thấy thật dễ để trở nên bận tâm với những nhu cầu của riêng mình. Nhưng tác giả Thi Thiên nói, tôi sẽ không sống với những nhu cầu của mình ở trung tâm cuộc sống. Tôi sẽ sống với những người khác trong tâm trí, đặc biệt là thế hệ tiếp theo, cho đến khi tôi tuyên bố sức mạnh của Chúa cho một thế hệ khác, sức mạnh của Chúa với tất cả những người sắp đến. Điều này có thể ngăn chúng ta đắm chìm trong sự tủi thân. Tôi nghĩ khi chúng ta già đi để nói rằng, tôi có một mục đích trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta có hai cụ già 80 tuổi trong phòng và tôi biết Jean, tôi biết bạn đang trên Facebook. Tôi biết bạn sử dụng nó để nói với mọi người rằng Chúa là tốt và rằng Ngài là thành tín. Một số phụ nữ trẻ chúng tôi đang theo dõi bạn và chúng tôi đang được ban phước. Khi cuộc sống của tôi cảm thấy khó khăn hoặc thách thức, tôi nghĩ đến người bạn quá phụ 80 tuổi của tôi, Jean Warren. Và bà đã trung tín chăm sóc chồng mình như thế nào khi ông bị bệnh nhiều năm trước. Chúng tôi đã là bạn bè trong một thời gian dài. Tôi thấy Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu của bạn một cách trung tín như thế nào trong mùa này. Bạn có một chức vụ ở đó, chức vụ trên Facebook. Bạn có chức vụ với con cái và cháu chắt của bạn. Tôi thấy bạn đến thăm chúng và tôi thấy Đức Chúa Trời đang sử dụng bạn. Tôi muốn được như vậy, không phải tự cho mình là trung tâm mà là lấy người khác là trung tâm. Có nhiều tín hữu lớn tuổi đã dạy tôi rất nhiều về Chúa Cứu Thế khi tôi còn là một cô bé. Khi tôi còn là một thiếu nữ. Vì vậy, có những thời điểm bây giờ, khi tôi già hơn, tôi cảm thấy yếu đuối. Có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi. Có những lúc tôi cảm thấy nản lòng. Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc. Và đó là lúc tôi cầu nguyện lại Chúa xin đừng từ bỏ con. Bạn biết đấy, khi nói đến vấn đề này, điều thực sự quan trọng không phải là tôi có thể trung tín với Đức Chúa Trời hay không, mà là Ngài thành tín với tôi. Đó là điều giữ tôi bám chặt vào Ngài. Không phải là tôi cứ bám chặt, tôi muốn, nhưng sẽ có những lúc tay tôi muốn buông sợi dây ra. Nhưng tay Ngài đang ở trên tôi, Ngài đang giữ tôi, vì vậy tôi thưa rằng lạy Chúa xin đừng lìa bỏ con, xin giúp con trung tín, xin giúp con tiếp tục công bố lẽ thật của Ngài và quyền năng của Ngài cho những người đang đến sau con. Tôi không biết Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi sức mạnh để làm điều đó trong bao lâu. Tôi hy vọng đó là trong một thời gian dài. Tôi yêu mến lại Đức Chúa Trời, tôi yêu mến việc dạy dỗ lễ, tôi yêu mến việc phục vụ phụ nữ, yêu mến việc dạy dỗ thế hệ kế tiếp. Nhưng tôi không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ làm điều đó vào thời điểm này năm sau. Bạn cũng vậy. Vì vậy hãy sử dụng những ngày bạn có. Sử dụng thời gian bạn có, sử dụng những cơ hội bạn có. Không chỉ nếu bạn có micro trước mặt, mà bạn còn có những người trước mặt. Bạn có mạng xã hội trước mặt, bạn có các mối quan hệ trước mắt. Hãy sử dụng chúng để công bố sức mạnh của Ngài cho thế hệ khác. Câu 19. Thiên Chúa ơi, sự công chính Ngài cũng cao ngất. Lạy Thiên Chúa, Ngài là đấng đã làm những việc diệu kỳ. Có ai giống như Chúa? Ai giống như Chúa? Đó là một lối sống lấy Chúa làm trung tâm. Đó là điều làm cho đời sống chúng ta đẹp đẽ khi chúng ta già đi. Nó đẹp hơn bởi vì chúng ta biết Đức Chúa Trời rõ hơn và chúng ta tin cậy Ngài nhiều hơn. Sau đó trong câu 20 và 21, tác giả Thi Thiên bày tỏ đức tin và lòng tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ đến, rằng hoàn cảnh hiện tại của ông không phải là kết thúc của câu chuyện. Ngài là đấng đã khiến con gặp bao khó khăn. Ồ, hãy chờ một chút, ông nói tôi có tất cả những kẻ gian ác này trong đời tôi. Ai đã để những kẻ gian ác này ở trong đời của người viết Thi Thiên? Chính Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Ngài là đấng đã khiến con gặp bao khó khăn, sẽ khiến chúng con hồi sinh và lại đem chúng con lên từ các vực sâu dưới đất. Nguyện Chúa thêm cho con sự tôn trọng, xin hãy quay qua an ủi con. Đó là những lời hứa. Chúa ơi, Ngài sẽ hồi sinh con, Ngài sẽ đem con lên, Ngài sẽ an ủi con, Ngài sẽ gia tăng sự vĩ đại của con. Ông nói những tranh đấu hiện tại của tôi chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Hãy lắng nghe, nếu bạn vẫn còn thở, thì Đức Chúa Trời vẫn chưa xong với bạn. Ngài vẫn đang đến. Và vì vậy chúng ta kết thúc. Thiên Chúa con ơi, con cũng sẽ dùng đàn hạt mà cảm tạ Chúa vì đức thành tín của Ngài. Hỡi đấng thánh của Israel, con sẽ dùng đàn hạt mà hát ca ngợi Ngài. Môi miệng con sẽ lớn tiếng reo mừng khi con hát ca ngợi Chúa, kể cả linh hồn con là thứ mà Ngài đã cứu chuộc. Trọn cả ngày, lưỡi con cũng sẽ nói về sự công chính của Chúa vì những kẻ tìm cách hãm hại con đã bị làm cho xấu hổ và bối rối. Bây giờ tôi nghĩ ông đang nói điều đó bởi đức tin. Tôi không nghĩ ông đã nhìn thấy sự kết thúc của những người đó, nhưng điều ông đang nói là ngày mà Đức Chúa Trời sẽ sửa ngay lại mọi sai trật. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ tiếp tục tin cậy Ngài. Tôi sẽ tiếp tục bám chặt lấy Ngài. Tôi sẽ tiếp tục ngợi khen Ngài. Lạy Cha, tạ ơn Ngài qua tác giả Thi Thiên và trong Kinh Thánh và trong những người đang sống thật như bạn bè của chúng con là Susan Hunt và Johnny Tada. Ngài đã cho chúng con thấy những tấm gương về ý nghĩa của việc nương cậy vào Ngài. Ngay cả trong những năm già nua, với sự yếu đuối ngày càng tăng, và sự lệ thuộc ngày càng tăng. Họ đã cho chúng con thấy Ngài mạnh mẽ và có thể đưa chúng con về nhà. Vì vậy, lạy Chúa, lời cầu nguyện của chúng con là xin Ngài sẽ giúp chúng con chạy giỏi, nương cậy, lắng nghe, ca ngợi, cầu nguyện làm đầy miệng chúng con bằng việc công bố sự tốt lành và ân điển của Ngài, để thế hệ kế tiếp sẽ nhìn vào chúng con và nói rằng: con muốn theo Chúa Giêsu giống như cô ấy. Vì vậy, lạy Chúa, xin giữ gìn chúng con bởi ân điển Ngài, trung tín suốt con đường về đích. Xin hãy dùng đời sống chúng con để truyền lại cây gậy đức tin đó cho thế hệ kế tiếp, hầu cho họ có thể công bố sự tốt lành của Ngài cho những người chưa đến. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Amen.
Tràn đầy cứu ân tuyệt vời, mau cùng nhau ca vang trong niềm vui chưa chan với tình Ngài sắc son đời đời. Hãy dâng lời ca chúc tán, hãy vui mừng con thờ Ngài, cảm ơn hồng ân của Chúa hết tâm hồn con thờ Ngài. Muôn dòng ca du dương tôn thờ danh Thánh Vương, đất tràn đầy cứu ân tuyệt vời. Muôn bàn tay đưa cao ca ngợi ơn lớn lao với tình Ngài sắc son đời đời. Hãy dâng lời ca chúc tán, hãy vui mừng tôn thờ Ngài, cảm ơn hồng ân của Chúa hết tâm hồn tôn thờ Ngài. Chúa mãi không hề đổi thay. Chào mừng trong vui sướng với âm thanh rộn ràng, trên bao câu hát và đem hiến vinh dân về Ngài. Hey hey, chào mừng trong vui sướng với âm thanh rộn ràng, vang trên bao câu hát và đem hiến vinh dân về Ngài.